SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Scott Morrison đã lặp lại ý kiến của người tiền nhiệm Malcolm Turnbull khi ông bác bỏ đề nghị chính phủ nên thiết lập một bộ phận cố vấn về thổ dân trong quốc hội. Ông Morrison cho rằng việc hiến pháp công nhận một cơ quan cố vấn thổ dân tại quốc hội như vậy, kết cuộc sẽ dẫn đến một hiện tượng mà ông gọi là một viện thứ ba của quốc hội, song song với Hạ viện và Thượng viện. Ông Morrison đã bác bỏ đề nghị vừa kể trong cuộc phỏng vấn sau đây của đài ABC.
A constitutionally enshrined representative body for our First Nations people. That is a priority for a lot of Indigenous Australians.
I don't support a third chamber.
Một cơ quan đại diện thổ dân được hiến pháp công nhận, đó là điều được nhiều người Úc thổ dân đặt lên hàng ưu tiên.
Tôi không ủng hộ viện thứ ba.
Viện thứ ba không phải là điều họ đang nói đến.
Không, nó thực sự là viện thứ ba đấy. Đúng là như vậy đấy. Mọi người có thể khoác cho nó bộ cánh thế nào thì tùy ý, nhưng tôi nghĩ hai viện là đã đủ.
Họ chỉ đề cập đến một bộ phận đại diện cho họ mà thôi.
Nói thẳng ra, cách thức hoạt động của bộ phận này sẽ dẫn đến những kết luận tương tự. Và quan điểm mà tôi muốn chia sẻ là tôi không nghĩ đó là một đề nghị khả thi.
Việc ông Morrison khăng khăng cho rằng một bộ phận tư vấn thổ dân như vậy sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến việc hình thành một viện thứ ba trong quốc hội đã bị nhiều lời chỉ trích từ những người ủng hộ đề nghị này. Ý niệm vừa kể xuất phát từ một văn bản gọi là Tuyên ngôn từ trái tim của Uluru, Uluru Statement from the Heart, được công bố trong một nghị hội về hiến pháp quốc gia do Hội đồng Trưng cầu Dân Ý tổ chức. Có đến hơn 250 đại diện từ khắp các cộng đồng thổ dân và cư dân các đảo thuộc eo biển Torres tham gia hội nghị này. Đồng chủ tịch Hội nghị Thổ dân Toàn quốc Rod Little nói rằng ý kiến vừa kể đã bị Thủ tướng bác bỏ không thương tiếc dù chưa được xem xét đến nơi đến chốn.
I understand from many that it isn't.
Tôi hiểu từ nhiều người đó không phải là viện thứ ba, nhưng phía liên đảng giả định rằng nó là như vậy đấy. Mặc dù chúng tôi chưa có được một cuộc đối thoại nào để mô tả hay khảo sát tỉ mỉ xem tiếng nói hay bộ phận đó nên như thế nào.
Ông Rod Little nói rằng, việc ông Morrison bác bỏ đề nghị nên có bộ phận cố vấn cho chính phủ về vấn đề thổ dân, trái ngược với lời hứa mà Thủ tướng đã đưa ra chỉ vài ngày trước đó. Đề nghị ấy là mở một cuộc đối thoại với thổ dân Úc về một ngày nghỉ lễ toàn quốc mới.
Tôi không hiểu ngay được điều đó bởi vì ông ấy đang nói rằng ông ấy chắc chắn muốn trao đổi với thổ dân về một số vấn đề thì đề nghị này phải là một trong những điều đó, chứ không thể bị bác bỏ trước để rồi sau đó không có chỗ cho cuộc đối thoại.
Đồng chủ tịch nhóm hành động cho tuyên ngôn Uluru, ông Thomas Mayer, cũng mạnh mẽ chỉ trích nhận định của Thủ tướng.
Nhiều chính trị gia rất thoải mái với hiện trạng này. Tôi nghĩ đó là vì họ không muốn có người nào mạnh mẽ đứng lên đòi hỏi những điều mà thổ dân cần. Đó là điều sai lầm. Họ nên chuẩn bị cho những tình huống không được thoải mái vì các quyết định tốt nhất sẽ đến khi chúng bị thách thức.
Các thượng nghị sĩ thổ dân thuộc đảng lao động như Pat Dawson và Maladini McCarthy cũng cho biết họ rất thất vọng nhưng không ngạc nhiên trước lập trường của ông Morrison. Trong khi đó, về phía lao động, thì hồi tháng 6 vừa qua, lãnh tụ đối lập liên bang Bill Shorten nói với đài Sky News rằng ông ủng hộ đề nghị nên có bộ phận cố vấn cho chính phủ về vấn đề thổ dân được hiến pháp công nhận.
It should be representative, in other words, bottom up,
elected.
Yeah, that's what I would like to see, but you know, there's more than just my.
Thổ dân nên có đại diện, nói cách khác, từ dưới lên. Đó là những gì tôi muốn thấy, nhưng có nhiều ý kiến khác nữa chứ không chỉ là của tôi. Thổ dân nên có đại diện ở các vùng xa nữa. Cơ quan đó không nhất thiết phải thay thế tất cả các cấu trúc hiện có. Đó là một bộ phận cố vấn chứ không phải là viện thứ ba của quốc hội, nơi có thể chặn các dự luật đã được Thượng viện và Hạ viện thông qua.
Ý kiến của ông Morrison được đưa ra giữa lúc một ủy ban lưỡng viện đang xem xét một số ý kiến về việc nên cải tổ các điều khoản liên quan đến thổ dân trong hiến pháp như thế nào. Bản phúc trình tạm thời của ủy ban cho thấy đề nghị thổ dân nên có tiếng nói đại diện tại quốc hội được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Bản phúc trình chung kết dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 11 tới đây.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.